Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Thi Thiên 103 câu 8 đến câu 18 qua đề tài Tạ ơn Chúa vì được tha tội. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Phút Giây Nào sáng tác của Bích Vân do chính tác giả trình bày.
Giờ đã xa, mãi mãi chẳng rời xa.
Vừa rồi là ca khúc Phút Giây Nào của Bích Vân do chính tác giả trình bày. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Tạ ơn Chúa vì được tha tội. Kính mời quý thính giả nghe chúng tôi đọc trong Thi Thiên 103, từ câu 8 đến câu 18. Chúa hằng hữu có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông cách xa phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song sự nhân từ của Chúa hằng hữu hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ, tức là cho người kính sợ Ngài và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo. Đó là Thi Thiên 103, từ câu 8 đến câu 18. Tạ ơn Chúa không chỉ là lời nói hay thái độ, nhưng là cả cuộc sống biết ơn. Con dân Chúa thường âm thầm tạ ơn Chúa hay nói ra công khai trong các buổi nhóm họp, trong các buổi thờ phượng Chúa, bằng những lời đơn sơ mộc mạc, xuất phát từ tấm lòng biết ơn sâu xa. Tuy nhiên, ngoài những lời tạ ơn, có còn cách nào cho chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa không? Vua David từng viết, sự nhân từ của Chúa hằng hữu hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ, tức là cho những người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo. Điều Chúa trông mong con người không chỉ là những lời tạ ơn mà thôi, nhưng còn là thái độ tôn kính Chúa trong cuộc sống. Qua đó, tuân giữ giới răn và mạng lệnh của Chúa là cơ bản. Những lời tạ ơn của chúng ta là để xác định thái độ của tấm lòng. Nhưng sự biết ơn không chỉ dừng lại ở thái độ, mà cần thể hiện trong cuộc sống công chính, nghĩa là trong cuộc sống trong đường lối Chúa, giữ giao ước Ngài và nhớ lại các giềng mối Chúa đặng làm theo. Tạ ơn Chúa trên hết là tạ ơn Chúa tha tội. Thi Thiên 103 vẫn thường được đọc trong những dịp tạ ơn Chúa. Vua David nêu lên nhiều ân huệ Chúa ban, nhắc nhở cho chính linh hồn mình bảo rằng đừng quên các ân huệ của Chúa, đó là câu thứ hai. Trong các ân huệ của Chúa, tác giả nhắc đến có cả những ân huệ thuộc thể lẫn thuộc linh. Ông được Chúa chữa lành, được Chúa phục hồi sức khỏe, được Chúa giải cứu khỏi tử vong, được Chúa ban cho cuộc sống sung túc giàu sang, được giải cứu khỏi áp bức, được vui hưởng đủ mọi thứ của ngon vật lạ. Nhưng trên hết mọi sự, vua David nhấn mạnh đến một ơn ông cho là lớn nhất, đó là ơn tha tội. Phần lớn ý tưởng nêu lên trong bài thơ này đặc biệt xoay quanh lòng nhân từ thương xót và sự tha tội của Chúa. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng không giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Phương Đông cách xa phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đó là câu 3, câu 9 đến câu 12. Ngày nay, chúng ta từng nghe con dân Chúa dâng lên lời tạ ơn về rất nhiều điều, nhưng chúng ta ít nghe người ta nói đến ơn tha thứ. Trong các buổi nhóm thờ phượng tại các hội thánh, nếu có giờ tạ ơn Chúa, chúng ta thường chỉ nghe lời cảm tạ Chúa đã chữa bệnh, đã tiếp trợ, đã giải cứu khỏi tai nạn, đã nhầm lời cầu nguyện vân vân. Nhưng rất ít khi nghe nói về ơn tha tội của Chúa. Có thể đó là một điều quá riêng tư, hoặc giả chúng ta thường xuyên xin Chúa tha thứ lỗi phạm một cách chung chung, cho nên đã giảm bớt bén nhạy đối với tính cách nghiêm trọng của tội lỗi, từ đó bớt quan tâm đến ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta đang sống trong một thế giới đã bị phó cho ma quỷ. Satan và thuộc hạ đã đầu độc và nhào nặn thế gian, làm cho con người càng ngày càng bớt cảnh giác với những tội càng nghiêm trọng hơn. Nửa thế kỷ trước, có những tội người ta chỉ dám nói bóng nói gió như tính dục đồng giới, nhưng ngày nay đã được hãnh diện phơi bày ra ngoài đường phố, coi đó như là dấu hiệu của một nếp sống can đảm và tự do. Thế giới văn minh của chúng ta đã có những bước tiến thụt lùi đến thời của Sodom và Gomorrah, là những thành phố đầy rẫy tội ác xúc phạm đến đức thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời, đến độ Ngài phải dùng lửa để thiêu hủy. Ngày nay, con người càng ngày càng không muốn ai nói đến tội lỗi cá nhân. Con người ở những nước được mệnh danh là văn minh đã thành công trong việc thiết lập được một hàng rào an toàn cho tội lỗi phát triển. Hàng rào đó gọi là đời tư hay là chuyện cá nhân. Đây là những lãnh địa được luật pháp bảo vệ. Xâm phạm đời tư người khác bị coi là hành vi soi bói tồi tệ, bị trách cứ, thậm chí có thể bị kiện ra tòa. Vì thế xưng tội công khai là điều hiếm khi xảy ra. Ngày nay, tạ ơn Chúa vì được Chúa tha tội phải chiếm một chỗ đứng quan trọng nhất trong ý thức của những người đã được Chúa cứu chuộc. Chúng ta sẽ nói thêm về sự tha tội ở một phần sau. Tạ ơn Chúa nhất thiết là phải biết Chúa. Thi Thiên 103 nhấn mạnh đến lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời, sẵn lòng tha thứ tội ác của con người. Cảm ơn ai, điều tối thiểu là chúng ta phải biết người đó và điều người đó đã làm cho mình. Để tạ ơn Chúa, chúng ta cần phải tin Chúa hiện hữu, phải biết Ngài là đấng nào và Ngài đã ban những ân huệ nào cho chúng ta. Không xác định những điều trên, không tin Chúa hiện hữu, không biết Chúa và không biết những ân huệ Chúa ban, thì việc tạ ơn Chúa không có ý nghĩa gì. Có những bằng chứng nào về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời trong thế giới chúng ta đang sống không? Vua David cũng là tác giả của Thi Thiên 57, ghi lại kinh nghiệm không quên khi bị vua Saul săn đuổi, phải trốn chạy trong hang hốc, đã viết câu này 2 lần, lần đầu ở giữa và lần sau ở cuối bài thơ. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trồi cao hơn cả trái đất. Đó là câu 5 và câu 11 của Thi Thiên 57. Cả bài thơ mang một âm hưởng cấp bách vì tác giả đang ở một tình huống nguy ngập đến tính mạng. Câu 5 và câu 11 là cao điểm, cũng là kết thúc của từng đợt xúc cảm, sợ hãi, bối rối cùng cực. Trong lúc đối diện với hiểm nguy, thông thường con người chỉ nghĩ đến mình và chỉ thấy những nguy hiểm mình đang đối diện. Nhưng ở đây, điều đáng lưu ý là David chỉ thấy Chúa và chỉ thấy vinh quang Chúa. Trong cái nhìn đó, tác giả đã đi đến một kết luận giúp cho lòng mình bình an và kiên định bằng một lời chúc tụng Chúa vượt xa khỏi khả năng của ngôn từ: nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời. Đối với con người, các tầng trời cao nhất nhưng chưa đủ để diễn đạt nhận thức của ông về vinh quang Chúa. Đấng phải được tôn cao hơn nữa, cho nên vua David đã bảo rằng Chúa phải được tôn cao hơn các tầng trời, nghĩa là tiếp tục được tôn cao vô giới hạn. Nguyện sự vinh hiển Chúa trồi cao hơn cả trái đất, hàm ý rằng nhân loại phải đi đến chỗ phủ phục trước mặt Chúa và tôn thờ Chúa. Để tạ ơn Chúa đúng nghĩa, cần phải biết Chúa như thế nào. Trong Thi Thiên 103, vua David đã mô tả Đức Chúa Trời khá chi tiết. Ngài là đấng tạo hóa đã tạo dựng con người từ cát bụi. Ngài là Đức Chúa Trời cao cả quyền uy, nhưng chậm giận, đầy lòng nhân từ thương xót, đồng thời cũng là Đức Chúa Trời công chính. Biết Chúa như thế để tôn kính Chúa, để yêu mến Chúa và để biết ơn Chúa. Trong Thi Thiên 103, vua David nhắc nhở chính linh hồn mình đừng quên các ân huệ của Chúa. Nhìn lại đời sống mình, có bao giờ chúng ta tự hỏi Chúa đã ban những ân huệ nào? Con người hôm nay quá bận rộn với trăm nghìn thứ trong cuộc sống, ít có thì giờ nghĩ đến Chúa và nghĩ đến các ân huệ của Ngài. Thật ra bận rộn chỉ là cái cớ. Lý do chính là vì người ta không biết Chúa và không thực sự có mối liên hệ cá nhân với Chúa. Một người dù bận rộn đến đâu, nhưng cũng không bao giờ quên người yêu hoặc người thân yêu. Quên ân huệ Chúa là một tình trạng bất thường nhưng đã trở thành bình thường khi con người càng ngày càng mất bén nhạy đối với sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình. Vua David đã nêu lên những ân huệ nào nhận từ Chúa. Thứ nhất là tha tội. Trong câu 3, ấy là Ngài đã tha thứ các tội ác ngươi. Sự tha tội của Đức Chúa Trời có tính cách tối hậu, tuyệt đối. Tất cả mọi tội lỗi con người phạm trên đất đều trước hết xúc phạm đến bản chất thánh khiết, công chính của Chúa, cũng như xúc phạm đến giới luật của Ngài. Sự tha thứ của Chúa triệt để vì chỉ một mình Chúa có quyền tha tội. Chúa cũng tha thứ dựa trên sinh tế đã được dâng lên, và đó chính là Chúa cứu thế Giê-xu, con một yêu dấu của Ngài. Về hiệu quả của sự tha thứ, chúng ta có thể hiểu một phần qua kinh nghiệm tha thứ của con người. Sau khi lầm lỗi được tha, chúng ta thấy lòng nhẹ nhàng, những căng thẳng, lo lắng biến mất, sự bình an, niềm vui và tương giao được phục hồi. Nhưng đây mới là sự tha thứ của con người. Sự tha thứ của Đức Chúa Trời vượt xa kinh nghiệm trên vì mang tính cách toàn diện và vĩnh viễn. Vua David đã dùng một hình ảnh ví sánh độc đáo để nói đến tính chất tuyệt đối của ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Phương Đông cách xa phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đó là trong câu 12. Nghĩa là Chúa tha vĩnh viễn, Chúa không bao giờ nhắc lại. Chúa đã xóa hẳn tội lỗi chúng ta trong ký ức của Ngài. Đây là điều con người không làm được. Trong những va chạm cá nhân, nhất là giữa những người thân trong gia đình, giữa vợ với chồng hay cha mẹ với con cái, chúng ta thường thấy điều này. Nhiều lầm lỗi của chúng ta trong quá khứ dù lâu đến đâu và dù đã được giải quyết ổn thỏa và đã được tha thứ, nhưng khi có những va chạm mới, chuyện cũ lại được lôi ra, được nhắc lại, nhiều khi thêm thắt vào, làm cho tình trạng căng thẳng thêm tồi tệ. Nhân chuyện mới nhắc chuyện cũ là cố tật của con người, và điều này làm tăng thêm nỗi thống khổ. Đức Chúa Trời thì ngược lại, khi Chúa tha thứ và khi tội nhân ăn năn thì Ngài quên hẳn. Phương Đông cách xa phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Điểm thứ hai là Chúa chữa lành. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Chúa tha thứ, Chúa quên, nhưng hậu quả của tội lỗi vẫn còn lại. Vì vậy mà Chúa đã chữa lành. Người Do Thái thường nối kết bệnh tật trong thân xác với tội lỗi, nhưng hiển nhiên hơn hết là tội lỗi để lại những tổn thương nghiêm trọng cho linh hồn. Nhiều người đau đớn về những tổn thương tinh thần nhiều hơn là những tổn thương trong thân xác. Có người bảo rằng vết thương trên thân thể có ngày lành, nhưng vết thương trong tâm hồn thì sau nhiều năm vẫn có thể còn rớm máu. Với tất cả những điều trên, chúng ta cần nhìn lại thái độ cảm tạ của chúng ta với Chúa. Nếu chúng ta chỉ cảm tạ Chúa về cơm ăn áo mặc, về công ăn việc làm, về sức khỏe, thậm chí về gia đình, là chúng ta chưa thấy được điều lớn nhất Chúa đã làm, đang làm và sẽ còn phải làm cho chúng ta chừng nào chúng ta còn sống trong thân xác, còn sống trong trần gian. Đó là Chúa bằng lòng tha tội cho chúng ta. Những người được tha tội, Chúa kể là có phước, và chỉ khi đó mối tương giao căn bản là tương giao với Chúa mới được phục hồi. Lời hứa trong Kinh Thánh chúng ta thường nghe là Thơ Giăng thứ nhất chương 1 câu 9. Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình, tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Thi Thiên 103 là bài thi thiên ca ngợi Chúa phong phú và sâu sắc. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa hằng hữu. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa hằng hữu, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Chúa hằng hữu có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi. Vì các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông cách xa phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Kết thúc bài ca này, vua David kêu gọi toàn thể vũ trụ, toàn thể thế giới được tạo dựng, ca ngợi tôn cao danh Chúa. Hỡi các công việc của Chúa hằng hữu trong mọi nơi nước Ngài, khác ca ngợi Chúa hằng hữu. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu.
chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Ôi mừng vui rất bao giây phút êm đềm được thấy dung nhan ngài trong
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.